Nam Phương và Nguyễn Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, ngày hôm nay Nam Phương rất là vui mừng được trở lại chương trình giáo sư Khương Hữu Lộc, và Nam Phương xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quý Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói là bầu trời âm u từ mấy ngày hôm nay, không thấy có cái ánh nắng đâu cả. Có lẽ là hy vọng rằng cái ánh nắng nó sẽ chiếu xuống thành phố của Houston để chúng ta có một mùa xuân thật là ấm áp. Xin được trở lại một lần nữa, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, kính chào cô Nam Phương, quý anh chị và quý vị thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, trở lại với như thường lệ với phần chúng ta, quý thính giả luôn luôn được muốn nghe về cái tin tức thị trường chứng khoán trong tuần qua như trong tuần như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Trong tuần qua, như quý vị biết là có sự thay đổi rất lớn, là tân tổng thống chính phủ mới là Joe Biden trở thành tân tổng thống của Hoa Kỳ. Stock market vẫn đi lên vì tất cả giới đầu tư và kỹ nghệ họ hy vọng vào cái gói cứu trợ, cái chương trình cứu trợ kinh tế mà tổng thống Biden kêu gọi, mà trước đó là tổng thống Trump đã lên tiếng vang rất lớn là đưa chương trình cứu trợ cho người dân lãnh được thêm 1,400 đô la nữa, tổng cộng là 2,000 vì 600 đã nhận được rồi, và cứu trợ nhiều chương trình khác để cứu vãn nền kinh tế, tổng cộng là 1,9 ngàn tỷ. Cho nên với cái triển vọng là sau bầu cử thì có thể cái gói này nó sẽ được thông qua, cho nên stock market vẫn tiếp tục đi lên ở cái mức cao điểm kỷ lục mới. S&P 500 kết thúc là 3,841 điểm. Đó là index của những 500 công ty đa dạng và lớn nhất của Hoa Kỳ. Dow Jones 30 index, những cái index Dow Jones 30, S&P 500 phần nhiều nó đi theo một cái chiều hướng giống nhau, là gần ngay ở ngưỡng cửa là 31.000. Chưa bao giờ Dow Jones 30 là lên 31.000, đây là cái kỷ lục mới. Nasdaq là index của những công ty technology. Tất cả stock market đi lên trong thời gian 2 năm nay đó là dẫn đầu là những công ty technology. Nasdaq là index tiêu biểu cái điều này, 13.543 điểm. Trong khi đó giá dầu thô ở cái mức ngay ngưỡng cửa là 52 đô la, vẫn chảy rất là cao. Khi mà tin tức nói là vaccine đang được phát hành, được lan rộng để chích cho người dân và có cái triển vọng kinh tế trở dậy, thì luôn luôn giá dầu thô nó thể hiện cái sự lạc quan này. Giá dầu là 1,855 đô la. Với cái gọi là cái chú ý về vaccine của chính phủ mới, có nghĩa rằng thay vì giao hoàn toàn cái sự phân phối chích cho tiểu bang và thành phố, hiện tại nó không có hữu hiệu, rất là chậm, rất là dở, tùy tiểu bang. Ví dụ như Cali thì họ lại nhanh chóng lắm, nhiều người chích rất nhiều. Những người dưới 65 tuổi cũng được chích rất nhiều bệnh Cali, nhưng trong khi đó ở Texas và New York rất là chậm. Thành ra chính phủ mới và cộng thêm với lại cơ quan liên bang đưa ra một cái chương trình mới để hối thúc, để thay thế, nhưng mà vẫn chưa đủ. Tại vì từ khi có những cái thay đổi mới đó, với cái hiện tại, ngay cả những lời mà ông Biden tuyên bố đó, mà làm theo kiểu này á, thì tới năm 2022 thì tất cả người dân Hoa Kỳ mới chích được hết 2 lần. Thành ra cần có những thay đổi. Hễ những cái chuyện này nó thay đổi thì stock market cũng thay đổi theo. Dạ vâng, đó là chung quy của trong tuần qua thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2021 thì sẽ phải như thế nào để có thể vượt trở lại, nghĩa là vẫn giữ vững được cái nền kinh tế là tốt đẹp như ở trong nhiệm kỳ trước? Và thưa giáo sư, chúng ta cũng biết là bà tân tổng trưởng tài chính Janet Yellen không biểu là trong cái tình hình mới như vậy thì bà cần phải chú trọng đến những gì ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thường thường đó, khi mà mình thấy một chính phủ của đảng Dân Chủ lên so với lại Tổng thống Trump là của đảng Cộng Hòa đó, thì đường lối nó thay đổi dữ lắm. Nhưng mà đằng này nó lại ngược lại. Trong 2021 đó, trong năm nay đó, thì hai vị tổng thống giàu ai ở chức vị đó, hiện tại là ông Biden đó, thì đường lối kinh tế nó cũng không thay đổi bao nhiêu. Tại sao? Là tại vì tất cả đều chú trọng vào COVID, tất cả chú trọng đều vào vaccination, tất cả đều chú trọng vào tiền lãi thấp mà nó đã thấp rồi, vẫn giữ mức thấp. Tất cả đều chú trọng vào cái gói cứu trợ hiện tại đang ở và gọi là ở khoảng cái mức là 1.9 ngàn tỷ. Đó là cái cao điểm giữ cái stock market. Nhưng mà cái khác biệt là làm như thế nào để cứu vãn tiểu thương. Một số tiểu thương đã khánh tận vĩnh viễn rồi. Tại vì những tiểu thương mà đã được cứu vãn một thời gian đó mà rất là chậm á, mà chỉ cần 2-3 tháng không có lương đó, thì họ đóng cửa luôn, và đóng cửa luôn là mở lại không được. Thì cái điều đó là cái điều chú trọng của năm nay. Những công ty của Hoa Kỳ, rất nhiều công ty khó khăn nhưng mà họ vẫn vững chãi, họ vẫn tồn tại được. Công ăn việc làm vào tháng 12, trong cuối tháng 12 qua đầu tháng 1 đó, thì tới 900.000 người đã xin thêm công ăn việc làm, xin thêm tiền thất nghiệp, có nghĩa là đợt thất nghiệp bắt đầu gia tăng trở lại. Chú trọng vào những cái điểm đó, dầu ra đảng nào cũng vậy trong năm 2021. Bà Janet Yellen thì quý vị biết rồi, bà là một người cái tên tuổi không ai xa lạ. Bà là tổng giám đốc quỹ tiền tệ liên bang. Đó là một cái quỹ tiền tệ mà có khả năng kinh tế có thể là mạnh nhất trên Hoa Kỳ, ngay cả qua khỏi tổng thống của Hoa Kỳ nữa. Là tại vì ngoài ba cái gọi là phân chia quyền hạn của lập pháp, hành pháp và tư pháp đó, thì người ta nói rằng một cái nhánh thứ tư của chính quyền Hoa Kỳ đó là quỹ tiền tệ liên bang. Bà Janet Yellen đã từng làm tổng giám đốc của quỹ tiền tệ liên bang, quyền hành gọi là ảnh hưởng trên thế giới chứ không phải Hoa Kỳ không. Trước khi bà làm cái chức vụ này đó, thì bà đã từng là cố vấn tối cao cho tổng thống Clinton trong cái chương trình gọi là balanced budget, có nghĩa là cố vấn để như thế nào để cho ngân sách không bị thâm thủng. Và quý vị nhớ rằng đời tổng thống Clinton là cái đời tổng thống duy nhất cận đại gần đây, trong 5-6 đời tổng thống cận đại gần đây, là khi rời khỏi tòa Bạch Ốc là budget của Hoa Kỳ không bị thâm thủng mà có thặng dư, và từ đó là luôn luôn có thâm thủng, dầu là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa. Thì bà trước đó cũng đã làm một nhân viên gọi là executive cao cấp ở trong tài chính, bây giờ được bổ nhiệm là tổng trưởng tài chính. Thì với cái trách nhiệm là quỹ tiền tệ liên bang, bà đã cứu vãn nền kinh tế rất là hữu hiệu, và với cái uy tín trong quá khứ là rất là trách nhiệm về gói nợ của quốc gia, không muốn quốc gia thiếu nợ nhiều. Nhưng mà khi được bổ nhiệm và sắp sửa được chuẩn phê bởi Quốc hội, bởi Thượng viện đó, thì bà lại kêu gọi Hoa Kỳ cần phải thiếu nợ thêm, cần phải vay mượn thêm để cứu vãn nền kinh tế. Thành ra tiếng vang của bà nó rất là ảnh hưởng. Bà nói rằng nợ thì giải quyết sao, nhưng mà bây giờ phải cứu vãn, cho nên bà ủng hộ hoàn toàn cái chương trình 1.9 ngàn tỷ và có thể gia tăng thêm nữa, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất rất là nhiều. Không biết rằng là năm năm nay và sang năm thì cao điểm của kinh tế của chính phủ Biden không biết là chú trọng vào điểm gì, thưa giáo sư?
Vâng, ứng cử viên Biden và Kamala Harris là đã tuyên bố nhiều điều cái chương trình kinh tế ông, những cái nhóm này ở đảng Dân Chủ và tổng thống này nó khác với lại tổng thống Trump rất nhiều. Điều thứ nhất là về thương chiến với Trung Quốc. Ông nói rằng ông sẽ cứng rắn, vẫn tiếp tục siết chặt Trung Quốc, nhưng mà không dùng thuế quan. Đó là câu hỏi rất lớn, tôi không hiểu là nếu không dùng thuế quan thì nói chuyện với Trung Quốc như thế nào. Ông nói rằng phải liên kết với lại đồng minh. tôi nghĩ rằng liên kết không, đánh vỏ mồm, rõ vỏ mồm mấy, cả mấy chục năm nay không làm việc mà không có thái quan thì không thể là Trung Quốc họ họ ký giấy, họ đàm phán rồi họ vẫn như cũ, không có thay đổi gì cả. À, thì đó là cái đường lối của ông, có thể sẽ mở lại thế quan, nhưng mà tôi nghĩ rất là nguy hiểm, tại vì như vậy Trung Quốc sẽ không có tuân thủ những cái điều luật là đánh cắp trí tuệ thông minh hay là gian lận hay là thao túng tiền tệ thì nọ, đó là điểm chính. Nhưng mà cái sự gọi là ý thức hệ mà do Tổng thống Trump đã gây lên là Trung Quốc là một điều tai hại cho Hoa Kỳ và cho thế giới đó. Ngay cả bây giờ bên khối Âu Châu, kỳ rồi ông Tập Cận Bình đi qua khối Âu Châu gặp những lãnh đạo của khối EU, trong đó có Macron và có Merkel, thủ tướng của Đức này nọ đó, thì gặp được một cái thông điệp rất là mạnh. Phía bên đó, Tổng thống Macron và Merkel nói rằng các quý vị, Trung Quốc là một đối thủ của chúng tôi chứ không phải là một đồng minh. Cho nên ông rất là ngạc nhiên khi thấy một cái sự cứng rắn bên đó. Và sau đó thì Pháp lại gửi một chiến hạm đi vào cái gọi là cái eo biển Đài Loan để gọi là đưa một thông điệp với Trung Quốc. Thành ra bên Âu Châu họ cũng đang chống đối với Trung Quốc rất nhiều. Nhưng mà vấn đề liên kết là như thế nào, vì ai cũng lo cái nồi cơm trong cái năm 2021. Đó là cái chú trọng năm 2021. Lo cái nồi cơm, kiềm chế virus thì đảng Trung, đảng gọi là Cộng Hòa hay là Dân Chủ hay là bên Âu Châu hay Hoa Kỳ nó cũng giống nhau thôi. Còn năm 2022 thì nó sẽ thay đổi rất nhiều. Là tại vì đó, đường lối của ông Biden là một cái điểm tương đồng của ông Biden với lại Tổng thống Trump đó, là sẽ đầu tư rất nhiều vào hạ tầng cơ sở, infrastructure. Nhưng cái khác biệt đó, là chính phủ của Biden chú trọng vào kỹ nghệ xanh. Có nghĩa rằng không đi vào than đá, đi những kỹ nghệ xanh. Thì đó là những cái chú trọng nhưng mà đường dài. Và những cái chương trình mà ông đã gọi là đưa ra đó thì bây giờ không thấy nói nữa, đó là gia tăng tiền lương tối thiểu của Federal Wage lên $15, không thấy nói nữa trong cái gói cứu trợ kỳ này, và giảm đi gọi là xóa bỏ $10,000 tiền nợ cho sinh viên cũng không có thấy nói nữa. Thì đó là những cái chuyện mà 2022 là chương trình của đảng Dân Chủ sẽ được đưa ra rõ ràng, nhưng mà năm 2021 thì chú trọng vào những điểm chính, đó là virus và cứu vãn tiểu thương và người dân. Thế nào cho họ mất công ăn việc làm, cho họ có tiền thất nghiệp, cho không bị đuổi ra nếu thuê nhà mà trả tiền trễ. Vâng, đó là cao điểm thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nguyên Hoàng thì ít khi để ý đến stock hoặc là thị trường chứng khoán, nhưng mà cách đây chừng 10 hôm thôi có một cái tin về thị trường chứng khoán, nhưng mà Nguyên Hoàng để ý là vì nó hình như có liên quan tới chính trị. Đó là ở thị trường chứng khoán ở New York đã cấm 3 công ty của Trung Quốc không được niêm yết ở thị trường này. Đó là công ty China Telecom, China Mobile và China Unicom. Thì sau khi cái tin 3 cái công ty này không được niêm yết ở thị trường chứng khoán New York thì chứng khoán của 3 công ty này bị xuống từ 2-3%, 3,7%. Thì thưa giáo sư, mình biết là cái chuyện này là do cái cơ quan ở thị trường chứng khoán họ ra lệnh như vậy, nhưng mà đằng sau đấy là chính phủ của Hoa Kỳ, thì nguyên do gì mà chính phủ Hoa Kỳ lại có những cái hành động như vậy thưa giáo sư?
Vâng, đây là một những cái công trạng của Tổng thống Trump mà chúng ta không bao giờ nên quên ơn. Gây nên cái ý thức hệ đe dọa của Trung Quốc muốn thôn tính thế giới, thôn tính Hoa Kỳ, đe dọa nền tư bản và một hệ thống gián điệp và gian lận về tài chính nó quá quy mô trong mấy chục năm nay ngủ quên. Mình hãy nhìn lại New York Stock Exchange là gì? Đó là hệ thống tư bản kinh tài của nền kinh tế tự do của Hoa Kỳ và thế giới. Mà New York Stock Exchange là những công ty công họ lên họ liệt kê đó, là để chi họ lấy tiền đầu tư của người dân Hoa Kỳ và của thế giới đầu tư vào stock market để họ kinh tài cho công ty họ. Đây là ba cái công ty mà có dính líu rất mạnh đối với quân đội của Hoa Kỳ, của Trung Quốc. Ba cái công ty này là của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và dính líu không phải Đảng Cộng sản Trung Quốc không, mà là với quân đội của Trung Quốc. Thành ra do sắc lệnh của Tổng thống Trump nói rằng liệt kê gọi là niêm yết không cho những công ty này list ở New York Stock Exchange, nhưng mà nó đi xa hơn nữa. Đi xa hơn nữa là một trong những cái điều kiện đó, khi mà được list trong New York Stock Exchange mà sở dĩ được hệ thống tài chính kinh tế đó, kế toán của Hoa Kỳ được tín nhiệm thế giới là hệ thống accounting, có nghĩa là kế toán. tất cả công ty nào liệt kê trên đó phải có được thanh tra kế toán, có nghĩa là financial audit của những công ty lớn như là Big Four, như là Arthur Andersen trong quá khứ đã bị khánh tận vì gian lận đối với Enron, như quý vị nhớ rồi đó. Rồi bây giờ đó là những cái công ty như là KPMG hay là EY, những công ty đó họ thanh tra. Thì khi họ thanh tra đó, họ nói là họ chứng nhận là những công ty này hồ sơ sổ sách nó rất là đúng, nó chính xác, và thiếu nợ là bao nhiêu, là tiền vốn, tiền lại, tổng tài sản bao nhiêu, họ chứng nhận như vậy. Cho nên nó tạo lòng tin để cho người ta đầu tư. Đó là cái căn bản, cái cơ cấu của kinh tế tài chính của Hoa Kỳ. Nhưng mà tại sao mấy chục năm nay New York Stock Exchange lại gọi là loại bỏ cái điều kiện này đối với công ty Trung Quốc? Đó là cái điều mà Tổng thống Trump đã nêu lên và đưa sắc lệnh, nói rằng trừ khi những công ty này phải cho audit, cho thanh tra trong thời gian 3-5 năm theo tất cả luật của công ty Hoa Kỳ và thế giới, tại sao Trung Quốc lại được miễn và lại được miễn? Thành ra những công ty, một loạt những công ty từ từ bị loại ra vì họ không tuân thủ cái điều kiện này. Đó là cái điều kiện mà những công ty này là những công ty có cái tính cách là của Đảng Cộng sản Trung Quốc, liên hệ đến quân đội, mà lại dùng tiền của Hoa Kỳ, dùng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ mà lại không minh bạch về hồ sơ sổ sách, mà lại được bán stock market trong stock market Hoa Kỳ, không ai để ý đến và đã ngủ quên. Và chính phủ Trump và sắc lệnh của Tổng thống Trump đã đưa ra, hy vọng rằng Tổng thống Biden không có đi ngược lại cái executive order này.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại cái vấn đề là đối tác thương mại giữa Trung Cộng và các nước, thì được biết là hiện nay Việt Nam đã vượt qua nước Đức để trở thành đối tác lớn đứng hàng thứ 6 của Trung Cộng. Thì cái lý do nào đã đưa đến cái tình trạng mà Việt Nam đã trở nên là một cái đối tác tương đối là bây giờ cao hơn cả bên nước Đức, thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái tin tức mà chưa được kiểm kê bởi những cơ quan như là IMF, World Bank, nhưng mà đó là từ tòa đại sứ của Việt Nam ở tại Trung Cộng. Thành ra con số đó mình không biết là nó có chính xác hay không. Tuy nhiên, bây giờ cho là đúng đi. Thì nhưng mà khi nhìn vào chiều sâu đó, thì đối với tôi đó là một cái tin gọi là con dao hai lưỡi, không có gì là đáng vui mừng cả. Tại sao? Là tại vì Đức Quốc khi mà tương tác với lại Trung Quốc là một quốc gia mà Đức Quốc tương tác đứng hàng đầu với Trung Quốc đó, thì họ bán những cái công nghệ rất là cao. Ví dụ như Đức Quốc là bán xe luxury như BMW, Mercedes, hay là máy móc, hay bán lò nguyên tử, dụng cụ điện tử, máy chụp hình, dụng cụ y tế, máy bay, thuốc men, nhựa, plastic, thép, vân vân, và chất hóa học. Đó là công nghệ cao của Trung Quốc, của Đức bán cho Trung Quốc. Còn Úc cũng vậy, Úc cũng là tương tác. Bây giờ Việt Nam qua khỏi Úc và Đức nữa. Úc thì tương tác về những cái không phải công nghệ cao, nhưng mà những thực phẩm hay là rượu hay là than đá, tôm hùm, gỗ, thịt này nọ, và gọi là quặng sắt của iron ore đó, tương tác thẳng dư với lại Trung Quốc. Mà chỉ vì Úc kêu gọi đồng minh với Hoa Kỳ, kêu gọi thế giới phải rồi điều tra cái vụ mà gian dối về virus Vũ Hán, Trung Quốc đã đập thuế quan rất mạnh vào tất cả hàng hóa của Úc, cho nên cái sự kim ngạch giữa Trung Quốc và Úc suy giảm. Còn Đức Quốc sở dĩ giảm là tại vì trong trong 6 tháng cuối của năm 2020 đó, GDP của Đức Quốc đi vào hướng âm, đây là lần đầu tiên. Thì dĩ nhiên là cái kim ngạch giữa hai xuất siêu giữa hai quốc gia này giảm. Trong khi đó, Việt Nam vì tham gia vào CPTPP, trong đó là có một phần nữa là tham gia vào ASEP, đó là một cái hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, còn CPTPP là hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương đó, thì Trung Quốc họ bắt buộc phải mở ra những cái khó khăn mà ở cửa quan, cửa khẩu này nọ đó cho Việt Nam sản xuất gì qua. Mà Việt Nam sản xuất gì, đó là tòa đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc nói rằng Việt Nam sản xuất nhiều và trở thành loại sáu là tại vì họ bán nhiều những sản phẩm như là thạch đen, như là tổ yến, như khoai lang, như sầu riêng. Thì đó là những cái đồ mà Việt Nam nói rằng đã sản xuất và bán qua Trung Quốc. Thì dĩ nhiên là trong cái khung cảnh nền kinh tế mà gọi là thu hẹp đó, thì Việt Nam cần phải một phần nào đó tương tác để cho nuôi sống người dân, nhất là những tiểu điền chủ hay là những người nông thôn mà họ trồng trọt, họ không có hàng hóa để bán để sống, để có miếng cơm, nhưng mà đó là tạm thời. Còn nếu đây là một cái chuyện mà Việt Nam vui mừng và càng ngày càng gia tăng hơn thì đó là con dao hai lưỡi rất tai hại. Việt Nam trong 2020 đã vì thương chiến Trung Quốc đã là một cái ngôi sao sáng. Thế giới chuyển FDI đầu tư về Việt Nam, rất nhiều công ty công nghệ cao về Việt Nam, gia tăng sản xuất những cái đồ sản phẩm hay là nhu yếu phẩm, thực phẩm qua Trung Quốc không phải là tiêu chuẩn gia tăng cho kinh tế Việt Nam. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia duy nhất trên thế giới, theo con số họ đưa nói rằng GDP là hướng dương, còn tất cả thế giới đều đi vào hướng âm. Thì đây là một cái điểm mà tất cả mọi người ở bên Việt Nam nên chú ý là cần phải chú trọng vào xuất cảng vào Hoa Kỳ và khối EU, vì Việt Nam đã có cái thương ước gọi là EVFTA với nguyên khối EU. Khối EU nền kinh tế to hơn Trung Quốc rất là nhiều. Hoa Kỳ nền kinh tế to hơn Trung Quốc. Mặc dầu năm nay kinh tế Hoa Kỳ đi vào hướng âm 5%, nhưng mà trong năm 2020 đó, Việt Nam đã xuất cảng qua Hoa Kỳ đó nhiều hơn năm 2019 24%. Đó là những cái điều mà cần phải chú ý, chứ không phải là xuất cảng những cái thạch đen hay khoai lang hay sầu riêng hay là tổ yến, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết là chính sách của chính quyền Biden có tác động ra sao với cái thời gian sắp tới đây đối với Trung Quốc, thưa giáo sư?
Vâng, thì tôi đã trình bày sơ sơ đó là ông Biden, ông nói rằng ông sẽ, ông coi rằng tôi rất lo ngại, thật sự tôi rất lo ngại cái đường lối của chính phủ Biden đối với Trung Quốc có thể sẽ không còn giữ cái mức gọi là cương nữa. Nhưng mà một cái điều mà tôi lạc quan đó là ý thức hệ của lưỡng đảng, trong đó có Quốc hội, Thượng viện, Hạ viện, và ngay cả những vị Tổng trưởng Ngoại giao mà được chỉ định, và Tổng trưởng Tài chính và Tổng thương mại đó, khi mà điều trình họ đều nói rằng họ coi Trung Quốc là một đe dọa, một đối thủ của Hoa Kỳ. Và gần đây đó, ngay cả bên khối Âu Châu, khi Tập Cận Bình mới gần đây đi qua Âu Châu, tưởng rằng trong lúc gọi là ve vuốt trong cái thời gian mà Hoa Kỳ bị lũng đoạn về chính trị, về bầu cử này nọ đó, thì họ có thể ve vuốt Âu Châu, nhưng ngược lại ông lại bị một cái sốc là cái thông điệp rất mạnh từ Thủ tướng Merkel và Macron. Hai người đã nói một cái giọng rất là thẳng thừng, nói Trung Quốc là một kẻ đối địch với lại Âu Châu, chứ không phải là bạn, không phải là đồng minh. Cho nên ông rất ngạc nhiên. Thì nói đó là tại vì họ thấy rõ đâu là đe dọa kinh tế, đâu là đe dọa chính trị, đâu là đe dọa quân sự. Đây là cái thông điệp mà Tổng thống Trump đã đưa đến thế giới và đã được thế giới đã đánh giấc ngủ mê trong mấy chục năm nay. Thì cái đường lối này rất khó, dầu cho Tổng thống Biden có muốn thay đổi lật ngược lại cũng khó mà thay đổi một sớm một chiều. Tôi hy vọng rằng với một cái tính cách khác, đôi khi với một tính khác, cái điều quan trọng là mình muốn Hoa Kỳ thành công. Mình muốn Tổng thống Biden tầm thông chứ không phải là thất bại, dầu tôi là đảng Cộng Hòa hay là mình là đảng Dân Chủ hay bất cứ cái gì, luôn luôn muốn Hoa Kỳ thành công để có thể đối đầu với Trung Quốc. Hy vọng là Hoa Kỳ sẽ liên kết, thay vì như là Tổng thống Trump là một võ sĩ mà lên võ đài mà đánh tứ trụ, có nghĩa là đánh Thái Quan, Trung Quốc rồi đánh luôn Âu Châu nữa, hay là đồng minh nữa. Cái điều đó tôi đã nói trên đài rất nhiều, tôi không đồng ý. Tổng thống Biden nói rằng họ sẽ gửi bỏ Thái Quan với những đồng minh như Âu Châu, nhưng mà cũng gửi bỏ luôn Thái Quan của Trung Quốc. Điều này tôi lo ngại, tại vì đàm phán mấy chục năm nay không hữu hiệu, đánh võ mồm không đi đến đâu. Nhưng mà liên kết, liên minh để siết chặt Trung Quốc thì điều đó là cần phải làm, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy và trở về với lại cái câu hỏi liên quan đến vấn đề là Việt Nam hiện nay, mà đối với Việt Nam họ cho rằng họ là cái đối tác lớn đứng hàng thứ 6 của bên Trung Cộng đó, thì đây có phải là cái lý do là về vấn đề chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng trong cái thời gian này hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng Việt Nam đi lại, một cái lỗi lầm mà Việt Nam có thể đi là đi càng ngày càng sát gần với Trung Quốc hơn. Ví dụ, gần đây, trong mấy tháng cuối của năm 2020 là Hoa Kỳ đã liệt kê là Việt Nam thao túng tiền tệ. Có nghĩa là sao? Thao túng tiền tệ mà nếu đàm phán không có thiện chí thay đổi, Hoa Kỳ có thể đập thế quan. Đó là luật mà trên thế giới họ cho phép. Cho nên Việt Nam cảm thấy rằng mình đã thao túng tiền tệ thì có thể bị Hoa Kỳ đập thế quan. Thì có thể cái mức xuất cảng mà gia tăng 24% nó có thể sẽ lung lay. Cho nên họ muốn giữ một cái thăng bằng bằng cách buôn bán nhiều ở Trung Quốc. Nhưng mà có thể đó là cái miếng cơm mà cần phải trong thời gian ngắn hạn, vì Việt Nam thật sự trong cái thời gian mà chống phá virus mặc dầu khá hữu hiệu, nhưng mà kinh tế, cái gọi là cái mức giao dịch rồi du lịch đó là cái niềm chính, số tiền chính để nuôi dân đó là đã giảm 91% trong năm 2020. Thành họ đi gần với Trung Quốc, mà trong cái thời gian đó, năm 2019 đó, khi mà Trung Quốc là cái mũi dùi của Tổng thống Trump để và đi vào thương chiến đó, thì Việt Nam lại được nâng kia cao lên thế giới là một cái con sao sáng, có thể là một giải pháp thay thế một phần nào cho Trung Quốc, không thể thay thế nhiều được. Trong đó có Ấn Độ, những quốc gia khác nữa. Nhưng mà đó là một cái điểm tốt. Bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu công ty đã đổ dồn FDI vào Việt Nam. Dĩ nhiên là Việt Nam đã hưởng lợi trong cái thời kỳ điểm thương chiến với Trung Quốc, nhưng mà một phần nữa là thay đổi chính phủ, thay đổi hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, cho nên Việt Nam có thể cảm thấy bất an và gần đây với cái thương mại đi gần với Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng điều này là con dao hai lưỡi vô cùng tai hại. À, tại sao? Mà nhìn vào những cái xuất siêu giữa Việt Nam và Trung Quốc đó, Việt Nam đó là nhập khẩu là computer, thì mà Việt Nam xuất khẩu cũng là computer. Việt Nam nhập khẩu dụng cụ hàng điện, máy móc, thì Việt Nam cũng xuất khẩu dụng cụ hàng điện, máy móc. Mà Việt Nam nhập khẩu của Trung Quốc là nhiều nhất, xuất khẩu vào Hoa Kỳ nhiều là nhiều, mà nhập là Trung Quốc mà xuất qua Hoa Kỳ là nhiều nhất. Thành ra những cái hệ thống điện thoại hay là sắt thép tơ lụa cũng nhập khẩu mà bán ra cũng nhiều. Thành ra cái vấn đề ở đây là Việt Nam cần phải chú trọng vào chế những công nghệ và những trí tuệ thông minh hay này nọ đó chuyển giao về Việt Nam để chế tại quốc gia nhà, chứ không phải mua đi bán lại. Thành ra nếu mà đi vào Trung Quốc chỉ có con đường để mà mua đi bán lại, và trong quá khứ đã là một cái công cụ bị lợi dụng bởi Hàn Quốc nữa chứ không phải Trung Quốc không, để đưa hàng hóa của họ 80-90% vào quốc gia mình để chuyển qua và bị Hoa Kỳ đánh thế, vì đó là gian lận với cái nhãn hiệu là Made in Việt Nam. Những cái điều này đó, khi mà Trung Quốc cho Việt Nam gọi là nhập khẩu nhiều thực phẩm đó, đối với một cái quốc gia mà 1.4 tỷ người đã nhập khẩu mà gia tăng những cái đồ ăn như sầu riêng, nó không bao nhiêu đó. Nhưng mà họ đâu phải là họ cho nhập khẩu không rồi họ làm thinh. Họ cho Việt Nam xuất cảng những hàng hóa đó, ngược lại họ nói nhưng mà quý vị phải cho chúng tôi xuất cảng vào quý vị những hàng hóa khác, và đó là những công nghệ cao. Thành ra đó là con đường rất nguy hiểm mà cần phải chú ý, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, cũng như là cảm ơn Nguyên Hoàng và Nam Phương cùng điều hợp chương trình với Quỳnh Lan trong những cái câu hỏi liên quan đến chương trình kinh tế tài chính. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và xin được chúc tất cả quý vị một cuối tuần được sức khỏe dồi dào, bình yên và hạnh phúc. Chúng ta hẹn sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới. Xin kính chào quý vị.
Dạ, xin chào ạ.